Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán cùng Sona, quan cai đền thờ rằng: Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và ta sẽ cách chức ngươi. Trong ngày đó, ta sẽ gọi đầy tớ ta là Eliasim, con trai Hesia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc cho nó, lấy đai lưng của ngươi mà thắt cho nó, sẽ trao quyền ngươi vào tay nó sẽ nên như cha các người cư ngụ ở Jerusalem và nhà Juda. Ta sẽ để chìa khóa nhà David trên vai nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được, nó đóng cửa lại và không ai mở ra được. Ta sẽ đóng nó vào nơi kiên cố như đóng đinh, và nó sẽ nên ngay vinh quang nhà cha nó. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng tôi xin. Trước mặt các thiên thần, tôi đàn ca mừng Chúa. Tôi sắp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời. Xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.
Và tôi sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Tôi kêu cầu, Chúa đã nhầm lời tôi. Chúa đã ban cho tâm hồn tôi nhiều sức mạnh.
Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời. Xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.
Quả thực Chúa cao cả và thường nhìn xem kẻ khiêm cung. Còn người kiêu ngạo thì Ngài ngó từ đàng xa. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời. Xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.
Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời. Xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Ôi thâm thẳm sâu, thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa, sự phán quyết của người làm sao hiểu được, và đường lối của người làm sao dò được. Vì chân, nào ai biết được ý Chúa, hoặc ai đã làm cố vấn cho người, hay ai đã cho người trước để người sẽ trả lại sau. Vì mọi sự đều do người, nhờ người và trong người, nguyện người được vinh quang đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: Phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô nói rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời: Hỡi Simon con ông Jonah, ông con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là cha thầy đứng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bây giờ người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng người là Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, biến cố được kể lại trong Phúc Âm Thánh Matthew chúng ta vừa đọc đã xảy ra dùng gần thành Cesare Philippe, và biến cố có một ý nghĩa thật quan trọng. Trong biến cố, chúng ta thấy không phải chỉ có một lời tuyên xưng của Phêrô mà thôi, nhưng có hai lời tuyên xưng, một của Phêrô và một của Chúa Giêsu. Lời tuyên xưng thứ nhất của Phêrô là Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Lời tuyên xưng này làm sáng danh Thiên Chúa đến yêu thương con người, đến độ sai con một mình xuống trần làm người để cứu rỗi con người. Lời tuyên xưng của Phêrô nhìn nhận chương trình của Thiên Chúa đang diễn ra trong lịch sử con người, đáp lại lời tuyên xưng này, và có thể nói dựa trên lời tuyên xưng này, Chúa Giêsu tuyên bố vinh hạnh của Phêrô, vừa đồng thời cũng là vinh hạnh của con người, của tất cả mọi người được quy tụ lại trong một đại gia đình của Thiên Chúa, trong cộng đoàn những con cái Ngài là giáo hội. Lời tuyên xưng của Chúa Giêsu là: Này Simon Phêrô, con là đá tảng, trên tảng đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Phêrô tuyên xưng vinh quang của Thiên Chúa, và Chúa Giêsu tuyên bố vinh quang của Phêrô được chọn làm đá tảng, và sự chọn lựa đó bền vững muôn đời, cho dù Phêrô có thế nào đi nữa. Nhưng Thiên Chúa không thay đổi chương trình, không hủy bỏ sự chọn lựa. Phêrô, con là đá, trên đá tảng này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Và vinh quang của Phêrô được Chúa Giêsu tuyên bố ra đây không phải là vinh quang để Phêrô khoe khoang hay hưởng thụ quyền lực và danh vọng, mà là vinh quang của thập giá, của hy sinh chiến đấu, của việc phải từ bỏ mọi sự cho đến cả mạng sống mình nữa. Và chúng ta đã biết rõ con đường vinh quang thập giá mà Phêrô đã trải qua. Phêrô chỉ vừa mới tuyên xưng sự thật này, Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Chúa Giêsu tiếp đó tuyên bố một sự thật khác nữa: trên đá tảng chính là Con, Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Phêrô chỉ mới nhìn nhận mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa nơi chính con người Giêsu thành Nazareth đang đứng trước mặt mình đây. Chúa Giêsu liền mặc khải thêm mầu nhiệm nhập thể thường hằng mãi mãi trong lịch sử cho đến tận cùng của Con Thiên Chúa, và không phải chỉ nhập thể trong một con người, mà trong mọi người được quy tụ lại trong một cộng đoàn, trong một giáo hội của Chúa. Giáo hội là mầu nhiệm nhập thể kéo dài mãi mãi của Con Thiên Chúa. Giáo hội này mà tất cả mọi người chúng ta là thành phần, là giáo hội Chúa Giêsu muốn thành lập như là giáo hội của Thầy. Tất cả chúng ta đều được Chúa gọi đến chung lại với nhau, hãy đến theo Thầy trong giáo hội của Thầy, nơi con người được ân sủng trở thành con cái Thiên Chúa, chia sẻ sự sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa gọi ta đến với Ngài trong hội thánh của Chúa, để ta được biến đổi trở thành con cái Thiên Chúa, sống trong sự hiệp thông với Chúa và với nhau. Sau này, lúc sắp lìa xa các môn đệ, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cây nho và những ngành nho để diễn tả mầu nhiệm hiệp thông giữa Chúa và môn đệ trong giáo hội của Chúa. Và lúc đó Chúa Giêsu đã ra lệnh, hãy ở lại trong tình yêu Thầy. Tất cả mọi sinh hoạt của người đồ đệ của Chúa đều được diễn ra trong giáo hội của Chúa. Mọi người Kitô đồ đệ của Chúa đều được quy tụ lại với nhau trong Chúa, trong một thân thể huyền nhiệm của Chúa. Đây là giáo hội của Thầy trên đá tảng Phêrô. Còn Thầy bảo cho con biết, con là Phêrô, nghĩa là đá tảng. Trên đá tảng này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa hóa ngục, tức quyền lực tử thần, sẽ không thắng nổi. Lời công bố long trọng của Chúa Giêsu trấn an các tông đồ, vừa đồng thời mặc khải tính cách thường hằng luôn mãi của giáo hội. Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Giáo hội của Chúa vì là nhiệm thể của Ngài, nên cũng mang lấy đặc tính thần thiên, mặc dù có bao gồm trong mình những thành phần con người yếu đuối, tội lỗi. Giáo hội của Chúa sẽ hiện diện mãi trong lịch sử, dù cho cửa hóa ngục tức quyền lực sự dữ tấn công vào giáo hội nhằm mục tiêu cuối cùng là tiêu diệt giáo hội, nhưng cửa hóa ngục sẽ không thắng được. Trong cuộc sống, thường khi chúng ta, những đồ đệ của Chúa, lại quá chú ý đến khía cạnh nhân loại của giáo hội, chịu ảnh hưởng của những điều tiêu cực. Họ phàn nàn quá khứ, hiện tại và lo sợ cho giáo hội Chúa không còn tương lai nữa. Khi gặp cám dỗ tương tự, chúng ta nhớ đến những lời bảo đảm của Chúa Giêsu, quyền lực sự dữ không thể thắng được giáo hội. Điều này không có nghĩa là giáo hội không bị bách hại, vì những thành phần giáo hội có thể nghỉ yên. Nhưng để trung thành với Chúa Giêsu Kitô đứng sáng lập mình, giáo hội phải gặp những nghịch cảnh, những chống đối, những thiệt thòi mất mát. Nhưng niềm hy vọng vẫn luôn thuộc về chúng ta. Tuy bao gồm những con người tội lỗi, nhưng giáo hội vẫn luôn thánh thiện, luôn được liên kết với Chúa Kitô là thủ lãnh của giáo hội, và do đó được trường tồn mãi mãi. Chúa Giêsu không phải chỉ cảnh tỉnh giáo hội một lần rồi thôi, nhưng Ngài tiếp tục lưu ý các tông đồ về số phận phải cùng với Ngài, chịu cùng với Ngài. Chúng con sẽ bị bách hại, người ta sẽ đưa chúng con ra trước tòa án, chúng con sẽ phải chịu bách hại. Họ sẽ ghét bỏ chúng con vì danh Thầy, nhưng hãy tin tưởng Thầy đã chiến thắng. Trên đá tảng Phêrô, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, dù cửa hóa ngục, quyền lực của sự dữ cũng không thể thắng vượt. Giáo hội là yếu hèn vì bao gồm những con người tội lỗi, nhưng giáo hội cũng rất thánh thiện, tràn đầy ân sủng của Chúa, vì là nhiệm thể của Chúa Kitô, được Chúa bảo vệ, gìn giữ cho đến tận cùng. Bài phúc âm hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô và tin tưởng vào Chúa. Tuyên xưng lòng tin của chúng ta vào giáo hội và tin tưởng vào giáo hội. Chúng ta hãy chiến đấu với chính sự dữ nằm trong bản thân mình để giúp cho giáo hội được chiến thắng trên mọi sự dữ. Xin Chúa hướng dẫn mỗi người chúng ta trên con đường trở về với Chúa, và xin Chúa thương củng cố đức tin của mỗi người chúng ta, cũng như đức tin của toàn thể giáo hội, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.